This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình đọc hồi ký cuốn Tùy Viên của Đại tướng tác giả Đặng Kiềm Thu. Và kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời quý vị chúng ta cùng trở về với phần được mang tên Các biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa sau đây. Kennedy đã bị Cabot Lodge qua mặt một lần nữa. Ông đã gửi một phái đoàn điều tra sang Việt Nam, gồm có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng là McNamara, cũng như là tướng Maxwell Taylor, để lường định tiến bộ của cuộc chiến cũng như là diễn biến trong tương lai như thế nào. Trong suốt 10 ngày thì hai ông cũng đã thanh sát tất cả những cái vùng chiến thuật. Tướng Taylor đã đồng ý với cái phúc trình của tướng Krulak, cho rằng là chiến sự tiến triển tốt đẹp và nhận xét trước đây không thể nào có được một cái bài bác. Nhưng mà phía nhân sự của Ngũ Giác Đài thì rất là nghi ngờ. Tuy vậy, phía dân sự cũng không có bài bác báo cáo lạc quan của phía quân sự. Trước khi trở về Hoa Kỳ thì tướng McNamara và Taylor cũng đã đi cùng với là Cabot Lodge cũng như là tướng Hawking tới Dinh Gia Long để mà gặp ông Tổng thống Diệm. Họ phàn nàn là trong 2 giờ họ phải ngồi nghe ông Diệm độc thoại nói về một cái sự khôn ngoan của chính sách cũng như là tiến bộ của chiến tranh. Cuối cùng thì McNamara mới giải bài được cái ý kiến của Mỹ về bất ổn chính trị cũng như là ảnh hưởng tai hại cho nỗ lực chiến tranh. Ông Diệm cũng đã bác bỏ ý kiến của McNamara mà cho rằng là báo chí Mỹ cũng đã làm cho người Mỹ hiểu lầm về cái tình hình Việt Nam. Sinh viên xuống đường biểu tình nhiều, đó là những cái vị thành niên thiếu hiểu biết cũng như là vô trách nhiệm. Chính phủ không còn có một cách nào khác hơn là phải bắt họ, phải giáo dục họ. Còn về phía Phật giáo thì ông cho rằng là ông quá tốt với họ. Ông Diệm cũng có nói tới cái âm mưu của người Mỹ là tổ chức chống chính phủ của ông mà ông đang cho lập một cái hồ sơ đã bàn trước với nhau, cho nên không ai trong phái đoàn đề cập đến cái vấn đề đó cả. Menera McNamara mới bèn rút ở trong túi ra một cái cột báo với cái lời tường thuật của bà Nhu khi tuyên bố rằng sĩ quan trẻ tuổi Mỹ ở Việt Nam có hành động như là lính đánh thuê. Câu lối phát biểu của bà Nhu xúc phạm đến công luận Mỹ. McNamara đã hỏi ông Diệm có cách nào làm cho bà Nhu im miệng lại hay không. Lần đầu tiên ông Diệm tỏ vẻ hiểu vấn đề của Mỹ đưa ra. Đại sứ Cabot Lodge đã nhắc cho ông nhớ lại cái vai trò của bà Tưởng Giới Thạch trong cái việc mà mất Trung Hoa vào tay của Cộng sản. Nhưng mà ông Diệm thì binh bà Nhu, ông nói rằng bà là dân biểu nên có quyền phát biểu ý kiến của bà, và người Mỹ cũng nên nhớ rằng báo chí Mỹ cũng đã kích bà với những cái lời lẽ thậm tệ như thế nào. Phúc trình của phái đoàn McNamara cũng như là Taylor đã chia sẻ những lạc quan của Ngũ Giác Đài về cái diễn tiến của cái chiến sự và cả những cái nhận định bi quan của Bộ Ngoại giao về cái tình hình chính trị. Phái đoàn đề nghị gây áp lực lên ông Diệm bằng cách là lặng lẽ cắt viện trợ kinh tế như là một cái phương sách đưa đến một cái thái độ dung hòa với ông Diệm, hoặc là lật đổ nếu mà ông vẫn tỏ ra bướng bỉnh. Phúc Trình cũng nói là không tìm thấy bằng chứng nào về cái lời đồn đãi rằng là ông Ngô Đình Nhu có thể thương thuyết với Cộng sản của Hà Nội. Nhưng mà vì cũng nghe nhiều cho nên cái chi tiết này cũng phải ghi vào cái phúc trình, dù rằng không biết là có đúng hay không. Tướng Taylor cũng đã tỏ ý kiến cho rằng là các phóng viên báo chí đã từ lâu không còn giữ một cái tính cách gọi là trung thực nữa, cho nên đã làm tổn thương cái uy tín của ông Diệm, người đã nhân danh tự do về tôn giáo. Phúc Trình cũng đã giải thích thêm nữa là vì sao mà lực lượng đặc biệt đã phải đưa ra khỏi thủ đô Sài Gòn, không phải lý do vì đã can dự vào cái việc tấn công chùa, mà là vì lực lượng này trung thành với ông Diệm. Những nhân viên Mỹ đã cho biết là các tướng không đảo chánh được trong tháng 8 là vì lực lượng ấy còn trú đóng ở Sài Gòn. Phúc trình trên đã được đưa ra Hội đồng An ninh Quốc gia vào cái ngày 2 tháng 10 và được hầu hết những cái thành viên trong hội đồng tán thành. Sau đó thì cái vấn đề viện trợ kinh tế cắt kể cả cái số tài trợ 14 triệu Mỹ Kim cho nhà thủy điện Sài Gòn. Giám đốc cơ quan viện trợ của Mỹ là David Bell đã phúc trình cho Kennedy rằng là cái việc lưu thông hàng hóa của miền Nam bị ngưng trệ vì cái việc cắt viện trợ nói trên. Đây là một cái điều mà tướng Đôn cũng như là tướng Minh đang trông đợi như là một cái dấu hiệu cho thấy Mỹ sẵn sàng ủng hộ cho cái cuộc đảo chánh. Lúc đó thì William Comey đã đề nghị với giám đốc CIA là McCone lúc bấy giờ đã cho ông đi Sài Gòn để mà tìm cách thuyết phục Ngô Đình Nhu rời khỏi Việt Nam để mà chấm dứt những cái bế tắc. McCone cũng đã đề nghị với cấp thẩm quyền nhưng mà không được chấp thuận. Chưa hài lòng cho nên McCone đã đến gặp riêng Tổng thống Kennedy và bảo đệ của ông là ông Robert Kennedy, Bộ trưởng Tư pháp khuyên là hai ông đừng có chủ trương đảo chánh. Ông nêu lý do là cơ quan CIA của ông đã nghiên cứu và không thấy có cái người nào đủ khả năng để mà thay thế cho ông Diệm cũng như là cải tổ được cái tình hình. Vậy nên chính phủ Mỹ nên áp lực ông Diệm thay đổi cái đường lối thôi. Sau đó thì McCone cũng đã đánh điện cho David Smith là quyền trưởng CIA ở Sài Gòn nói là không muốn ủng hộ ám sát ông Diệm và bảo là đừng nhúng tay vào để khỏi có bị gọi là liên lụy với cái một hành động tương tự như vậy. Tướng Taylor và McCone đều nói rằng là thất bại không phải là một cái sự nguy hiểm do đảo chánh gây ra. Cho dù đảo chánh có thành công đi nữa, mà vì nỗ lực chiến tranh cũng đã bị ngừng trệ do chính phủ mới thiếu cái kinh nghiệm. Guồng máy hành chánh của Việt Nam bị gián đoạn bởi vì các tỉnh trường ở địa phương do ông Diệm điều khiển cũng bị thay đổi hết. Trong khi đó thì một vài nhân viên CIA báo cáo là ông Tổng thống Diệm đã thuận để cho ông Nhu đi nghỉ ở ngoại quốc. Tình cờ thì giám mục Ngô Đình Thục đi ngoại quốc mới về ghé Dinh Gia Long thăm ông Diệm và ông Nhu thì thấy ông Nhu đang sửa soạn vali. Giám mục Thục có hỏi lý do khi mà biết ông Nhu đang chuẩn bị đi lưu vong thì ông Thục mới bèn bảo rằng là không đi đâu hết. Thế là ông Nhu lại ở lại. Ngày 22 tháng 10 của năm 1963 thì tướng Hawking, trưởng phái bộ cố vấn quân sự của Hoa Kỳ tại Việt Nam gặp Trần Văn Đôn và cho biết rằng là ông chống đảo chánh. Tướng Đôn đã sững sờ mới bèn tìm Conin để hỏi thì Conin nói đó là một cái ý kiến riêng của tướng Hawking, không ảnh hưởng gì đến cái kế hoạch của ông Đôn. Nghe tin như vậy thì ông Tổng thống Kennedy giật mình nên đánh điện bảo Carbotlot là đưa Hawking xem các công điện về cái việc mà tướng tổ chức đảo chánh Hawking, về việc mà những cái ông tướng tổ chức việc đảo chánh. Thì sau khi mà Hawking đọc xong thì rất là nổi giận mới gửi ba cái điện tín về tòa Bạch Ốc trong ngày 30 tháng 10 của năm 1963, đại ý như là cái thứ nhất: tuần trước thì tôi cũng đã nói tôi đứng ở ngoài những âm mưu đảo chánh. Ông Lốt, ông nói là sẽ cho tôi biết cái âm mưu đó nhưng mà đã không báo cho tôi. Tôi bực tức bởi vì cái kế hoạch của ông Đôn sắp thực hiện không được báo cho tôi. Cái thứ hai đó là tôi cũng không đồng ý với cái phúc trình bất lợi về tình hình quân sự mà ông Lốt đã gửi về Hoa Kỳ mà không cho tôi biết. Tôi xác nhận tôi không đồng ý đảo chánh. Cái thứ ba đó là tôi biết rõ các tướng trong khi mà Lốt thì chẳng biết nhiều về họ. Tiếp xúc thường xuyên với các tướng thì tôi không thấy có người nào có một cái tính cương nghị như ông Diệm, ít ra là về phương diện chống cộng sản. Theo nhận định của tôi thì không có tướng nào có đủ bản lãnh và tư cách để mà nắm quyền. Tôi đã từng nói với ông tướng Taylor rằng là tôi không phải là người của ông Diệm. Tôi thấy ông Diệm có vài sai lầm nhưng mà phải thuyết phục để mà ông thay đổi, dù đúng hay hoặc là dù sai. Chúng ta đã ủng hộ ông Diệm hơn 8 năm qua với đầy những cái khó khăn vô lý, hôm nay chúng ta lại muốn loại bỏ ông à? Như vậy thì ta phải thấy rõ rằng cái cuộc đảo chánh ngày 1 tháng 11 của năm 1963 đã gây ra chia rẽ trầm trọng trong hàng ngũ của các nhân viên cao cấp trong nội bộ của chính phủ Kennedy. Trong giờ phút sắp lâm chung thì ông Diệm vẫn còn được nhiều viên chức Mỹ ủng hộ. Vâng, có một cái phần chú thích trong cái đoạn kết của các biến cố lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trong cuốn tùy viên của Đại tướng được viết bởi Đặng Kim Thu, có nói về cái phần chú thích này là các nhân vật chính trị cũng như là các cơ quan công quyền được nhắc tới trong bài là của Hoa Kỳ, Tổng thống Diệm và các tướng lãnh tham gia đảo chánh thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Tiếp theo thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp trong cái cuốn tùy viên của Đại tướng sau phần này, đó là cái phần Mỹ muốn hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm, những nguyên do. Những nguyên do thường được người ta nói đến khiến cho Mỹ hạ bệ Tổng thống Diệm đó là biến cố Phật giáo, độc tài, gia đình trị, cộng thêm là việc ông Ngô Đình Nhu thương thuyết với Cộng sản Bắc Việt. Thực ra các lý do nêu trên đều có một cái tính cách gọi là ngụy tạo làm cái cớ để biện minh cho cái hành động của người Mỹ với dư luận. Nguyên do thật là do chính sách cũng như là quyền lợi của người Mỹ mà ông Diệm khôn ngoan, không có ngoan ngoãn để mà đáp ứng, như là hồ sơ mật của tòa bạch ốc Mỹ đã được tiết lộ. Ở trong nước thì Mỹ tỏ ra dân chủ pháp trị do hiến pháp quy định mà các vị khai quốc công thần như là Washington, Jefferson, Franklin đã lập ra những cái quy định về cái sự phân quyền rõ rệt để mà tránh cái nạn gọi là độc tài. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ có một cái ủy ban có nhiều những cái quyền hành đặc biệt quy định đường lối cũng như là cái phương tiện way and mean. Khi mà dùng cái phương tiện của chính phủ phải tôn trọng một số những cái đường lối nào đó đã được vạch ra. Vì vậy, một nước nào mà khi mà nhận viện trợ bị bắt buộc phải tuân theo cái đường lối chủ trương của Mỹ, chứ không có được sử dụng cái viện trợ theo cái đường lối như cầu riêng của nước đó được. Bởi vì bản chất của chính sách của Mỹ đó là luôn đòi hỏi cái nước nhận viện trợ phải thi hành đúng đường lối của Mỹ. Vì thế mà nhiều rắc rối, mâu thuẫn đã xảy ra. Nếu không theo đúng thì sẽ bị Mỹ cúp viện trợ. Trầm trọng hơn thì họ sẽ tìm cách thay thế người lãnh đạo của nước đó. Có những nước nhận viện trợ của Mỹ mà khác văn hóa xã hội và chính trị với Mỹ, rất khó để mà thực hiện theo đúng với cái đường lối của Mỹ. Vì thế, kế hoạch chống cộng sản nổi dậy của ông Ngô Đình Diệm đã bị Mỹ cản mũi. Tổng thống Diệm muốn mở mang cái đường xá ở lên trên cao nguyên thuộc vùng 2, Đạo Kinh và các vùng sình lầy của Đồng Tháp, của Cà Mau, dùng bảo an để mà làm lực lượng lưu động lùng diệt hạ tầng cơ sở của Việt Cộng, thì Mỹ đã không đồng ý. Họ bảo là phải làm cái gì ở thành thị cho dân chúng thấy đi. Từ năm 1955 đến năm 1957, Mỹ đã đòi hỏi thành lập 7 sư đoàn theo đuổi chiến tranh quy ước như là kiểu chiến tranh của Triều Tiên. Năm 1957 thì Tổng thống Diệm qua Mỹ xin tăng viện trợ để mà lo về cái vấn đề an ninh nông thôn, nhưng mà ông đã bị từ chối. Do đó đã có một cái khoảng trống về an ninh ở nông thôn rất là có lợi cho Cộng sản gây dựng cũng như là củng cố cái hạ tầng cơ sở của chúng. Chính ông Nguyễn Ngọc Thơ, người đã phản bội ông Diệm và theo cái phe của ông Dân Văn Minh để mà lật đổ ông Diệm, sau này cũng đã thừa nhận rằng là không thể nào thực hiện được những cái đòi hỏi khắt khe của phía Mỹ, đó là phải chiến thắng Cộng sản, đồng thời phải áp dụng được cái đường lối dân chủ cái kiểu Mỹ được. Đó là một trong những nguyên nhân gây bất hòa giữa ông Tổng thống Diệm và chính phủ Mỹ. Kể từ năm 1960 và về sau thì Mỹ đã phải tìm người khác để mà thay thế ông Diệm để có thể làm theo cái đường lối của họ nhiều hơn. Lúc bây giờ thì chính phủ Kennedy chưa hài lòng với vai trò cố vấn ở Việt Nam mà muốn xen vào cái quyết định về kinh tế, chính trị và quân sự liên hệ đến cái tình hình an ninh của Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Diệm cho đó là một cái hình thức gọi là bảo hộ, khiến cho Việt Nam Cộng Hòa dần dần sẽ mất đi cái chủ quyền. Cái việc đó không thể chấp nhận được. Ngược lại, Mỹ cho đó là một cái thay đổi cấp thiết để mà cho dân chúng Mỹ cũng như là dư luận quốc tế tin rằng Mỹ không phải đến Việt Nam là để ủng hộ cho một cái chế độ không dân chủ được. Năm 1961, vì Việt Cộng gia tăng hoạt động, Tổng thống Diệm đã cử Bộ trưởng Nguyễn Đình Thuần đem thơ của ông Tổng thống gửi cho Tổng thống Kennedy, yêu cầu là tăng viện trợ quân sự để mà tăng cường quân đội, chứ đừng có gửi quân Mỹ sang Việt Nam trừ khi chiến tranh bùng nổ thôi. Tổng thống Kennedy đã không tăng viện trợ mà gửi rất là nhiều những cố vấn quân sự đến cả cấp tỉnh. Vì thế mà ông Tổng thống Diệm, ông không có hài lòng, phàn nàn rằng là họ sang đây họ không có một cái chiếu kháng, không có một cái thông hành gì cả, nhưng mà họ đi từ tiểu bang này sang tiểu bang khác như là ở trong nước Mỹ vậy đó. Tổng thống Diệm muốn Mỹ rút lui, rút về ít ra là phân nửa cái số cố vấn, nhất là từ cấp tỉnh. Ngày 10 tháng 5 của năm 1963 thì ông Ngô Đình Nhu đã tuyên bố với ký giả Warren Warner của tờ báo Washington Post rằng là cái sự hiện diện của quá nhiều cố vấn Mỹ đã khiến cho cái cuộc chiến hóa ra đó là cuộc chiến của Hoa Kỳ. Họ bị nhiều thương vong bởi vì thiếu kinh nghiệm du kích chiến, họ không phân biệt được giữa dân với lại Việt Cộng là như thế nào. Ông Nhu cũng đã nói thêm rằng là ít ra 50% cố vấn đó không cần thiết cho cái chiến trường. Trong quyển sách có tên là A Death in November, trong trang 121 thì có nhận định rằng là cái lời tuyên bố đó của ông Nhu đã giật một cái hồi chuông báo động. Ủy ban hoạch định chính sách của Hoa Kỳ, đại sứ Pháp là Luethe cũng đã nói rằng là Mỹ quyết định hạ bệ ông Diệm từ lúc mà ông Nhu tuyên bố như trên. Thế rồi từ năm 1961 thì Mỹ cũng đã yêu cầu Tổng thống Diệm nhượng cái vịnh Cam Ranh cho Mỹ để mà thiết lập cái gọi là quân cảng hải quân và không quân. Nhưng mà ông Diệm thì nhất định, ông từ chối. Ngày lễ độc lập của Việt Nam Cộng Hòa ngày 26 tháng 10 năm 1963 là ngày quốc khánh cuối cùng của đệ nhất Cộng Hòa, lúc mà cuộc đảo chánh đang ráo riết xúc tiến. Hình như là có một cái linh cảm chuyện không lành sẽ xảy ra cho ông. Tổng thống Diệm cũng đã tuyên bố với phái đoàn chánh phủ, dân biểu quốc hội, đại diện đảng Cần Lao cũng như là phong trào cách mạng quốc gia đến chào mừng ông một câu như là một lời trăn trối mà các báo thời đó đã tường thuật rằng: nếu tôi tiến thì các ông hãy tiến theo tôi, nếu tôi lùi thì các ông hãy giết tôi, nếu tôi chết thì các ông trả thù giùm tôi. Vâng, đó lúc đó thì ông cũng đã tiết lộ là ông đã từ chối nhượng cái vịnh Cam Ranh cho Hoa Kỳ. Sau ngày xảy ra đảo chánh thì các tướng lãnh ở trong nhóm đảo chánh đã đồng ý giao Cam Ranh cho Mỹ, xây dựng thành một quân cảng hùng mạnh nhất Đông Nam Á. Để rồi sau 30 tháng 4 năm 1975 khi miền Nam bị cưỡng chiếm thì Cộng sản Bắc Việt lại giao quân cảng này cho Liên Xô Cộng sản sử dụng. Tổng thống Diệm đã chống lại kế hoạch của Mỹ cho Lào trung lập với chính phủ ba thành phần vào đầu năm 1962. Làm như vậy, biên giới Việt-Lào sẽ bị bỏ ngỏ, tạo điều kiện thuận lợi cho Bắc Việt xâm nhập miền Nam qua cái hành lang biên giới này. Trưởng phái đoàn Mỹ trong hội nghị Lào là ông Harriman đã bị Tổng thống Diệm chống đối cho nên đã để tâm mà oán hận. Khi mà Hiệp định Geneva về Lào kết thúc vào tháng 9 của năm 1962 thì ông Tổng thống Diệm đã không cho phái đoàn Việt Nam ký vào cái Hiệp định Trung lập Lào. Trưởng phái đoàn Mỹ là Harriman đến gặp Tổng thống Diệm lần thứ hai trong cái buổi họp mà ông đại sứ Mỹ, ông Nonting ở Sài Gòn đã mô tả đó là đầy giông tố. Ông Tổng thống Diệm chỉ thuận ký khi mà Tổng thống Kennedy cam kết là sẽ ủng hộ chính phủ của Tổng thống Diệm. Tuy nhiên, tới năm 1963 khi làm Thứ trưởng Ngoại giao thì ông Harriman cũng đã khuyến khích ông Tổng thống Kennedy là hãy lật đổ ông Tổng thống Diệm. Thì ông Kennedy đã không những không giữ cái lời hứa với ông Diệm mà còn nghe lời đề nghị của Harriman ra lệnh đảo chánh Tổng thống Diệm. Đối với chính phủ Kennedy, chủ trương trung lập Lào đó một sai lầm lớn. Chính phủ Liên Hiệp của Hoàng thân Suvarnabhumi đã tỏ ra bất lực cho nên Cộng sản Bắc Việt không chịu rút khoảng 8.000 cho đến 10.000 quân về mà vẫn trú ẩn dọc theo biên giới, rồi biến cái đường mòn Hồ Chí Minh thành một con đường lớn mà xe Molotov lưu thông dễ dàng tới tận miền Nam. Chính phủ Liên Hiệp Hoàng gia Lào chỉ tồn tại 2 năm rồi sau đó sẽ sụp đổ vào tay của Pha Thét Lào, tức là Cộng sản Lào. Và đây là cơ hội bằng vàng mở đường cho Cộng sản Bắc Việt xâm nhập vào miền Nam Việt Nam mạnh hơn. Vì tín nhiệm ông Harriman quá độ, cho nên ông Tổng thống Kennedy đã bị ông Harriman dẫn dắt từ sai lầm này tới sai lầm khác. Thấy được như vậy thì em của ông Tổng thống Kennedy, đó ông Robert Kennedy đã nói đó là một cái vấn đề tình cảm cá nhân và quả nhiên khuyến khích của ông Harriman là sai lầm. Sự thật Harriman đã xô chúng ta vào một con đường nguy hiểm, nhưng mà không phải là một người mà là cả một cái chính phủ đã bị xô vào con đường nguy hiểm đó. Thử hỏi còn quốc gia nào tin tưởng chúng ta được nữa? Thế là một trang sử đã được lật qua với nhiều máu đổ, không phải do kẻ thù mà do gà nhà bôi mặt đá nhau dưới quyền chỉ huy của một số những tướng tá đã nghe theo ngoại bang phán lại người lãnh đạo của mình. Mặt khác, còn do đồng minh Hoa Kỳ chỉ nhìn vào cái quyền lợi của họ chứ không phải vì một nước có tên là Việt Nam Cộng Hòa. Sau đây chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị trong cái phần Mỹ muốn hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm về những cái nhận định về Tổng thống như thế nào. Trước tiên xin được nói rõ nhận định không phải là của người viết mà là của cố Đại tướng Cao Văn Viên. Cố đại tướng Cao Văn Huyên có một thời khi còn là sinh viên cấp tá đã có dịp gần gũi với lại ông Tổng thống Diệm trong cái cương vị là tham mưu trưởng tham mưu biệt bộ phụ Tổng thống. Người viết vốn là một cái sĩ quan tùy viên của đại tướng Viên, mãi về sau này đã được ông kể lại về Tổng thống Ngô Đình Diệm. Người viết đã kể lại theo trí nhớ với ước mong là cung cấp thêm những cái dữ liệu về cá tính của ông Tổng thống Diệm để mà quý độc giả rộng đường xét đoán về một người đã có công khai sanh ra nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa. Tổng thống Ngô Đình Diệm đã có công lớn trong việc xây dựng lại đất nước từ tình trạng đổ nát lúc ban đầu. Trong lúc mà các chính khách đã có dịp chấp chánh hay hoặc là tham chánh, không có người nào mà có tầm vóc thay thế được ông trong cái tình trạng chia năm xẻ bảy giữa các giáo phái võ trang như là cái thời thập nhị sứ quân, với một tổng tham mưu trưởng ông Nguyễn Văn Hinh, một quốc trưởng Bảo Đại ở tận trời Tây, ưa thích ăn chơi du hí tiền bạc, cùng những cái mánh khóe của thực dân Pháp kèm kẹp bên cạnh. Nếu không có ông thì miền Nam chắc chắn đã sụp đổ, cũng như là rơi vào tay Cộng sản từ lâu. Chúng ta không thể chối cãi đó là ông Tổng thống Diệm là một người yêu nước, đã kiên trì tranh đấu cho độc lập của quốc gia. Kẻ thù của ông đó là Hồ Chí Minh, qua câu nói không kém phần ác ý. Cũng phải làm bộ để mà khen ngợi một cái lòng yêu nước của ông, qua câu nói của Joe Burham là trưởng phái đoàn Ấn Độ trong Ủy ban quốc tế kiểm soát đình chiến rằng, ông nói rằng là ông Diệm thực sự đó là một người yêu nước, nhưng bà chậm. Về tin đồn Tổng thống Diệm và ông Nhu muốn bắt tay với Hà Nội thì thực ra không phải hai ông muốn thương thuyết với Hà Nội mà chính Hồ Chí Minh muốn thỏa thiệp với ông Diệm để được giao thương dùng gạo miền Nam để mà cứu đói miền Bắc và cũng bớt lệ thuộc vào hai nước đàn anh là Nga và Tàu. Hồ Chí Minh cũng chịu để ông Diệm lãnh đạo miền Nam, tuyệt nhiên không có cái vấn đề thống nhất Việt Nam đặt dưới quyền cai trị của Cộng sản Hà Nội như là theo những cái tài liệu đã được giải mật ở cơ quan tình báo Mỹ đã phúc trình. Với tình hình đất nước vào năm 1963 thì những cái thỏa thuận như trên của Hồ Chí Minh là một cái điều cần thiết phải chấp nhận theo đúng cái nguyện vọng của người dân của cả hai miền Nam và Bắc. Trớ trêu thay, cái điều này đã đi ngược lại với lại cái chiến lược toàn cầu của Mỹ cũng như là cái sách lược của họ tại Đông Dương. Vì thế cho nên Mỹ phải tạo ra cái cớ đó để mà lật đổ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Cành đào của ông Hồ Chí Minh gửi biếu Tổng thống Ngô Đình Diệm vào dịp Tết của năm 1963 đã cho thấy đó có thể là một cái ý hướng thật của ông Hồ Chí Minh như là trình bày trên. Chúng ta tạm tin như vậy đi. Sau khi bị ông Tổng thống Diệm bị lật đổ ở miền Nam thì ở ngoài Bắc Hồ Chí Minh cũng đã mất dần cái quyền lực rồi đã trở thành bù nhìn. Mọi quyết định chính trị của Cộng sản Hà Nội đã rơi vào tay Lê Duẩn cũng như là Lê Đức Thọ. Có thể đây là hậu quả di truyền giữa ông Ngô Đình Diệm và ông Hồ Chí Minh chăng? Như đã linh cảm có một điều xấu, sáng ngày 1 tháng 11 của năm 1963, ông Tổng thống Ngô Đình Diệm đã nói chuyện với ông đại sứ Mỹ, ông Carbot rằng ông chấp nhận tất cả những cái đề nghị của chính phủ Mỹ, kể cả cái việc loại bỏ ông Nhu ra khỏi chánh quyền để mà cứu vãn tình thế. Nhưng mà cái việc này cũng không làm cho người Mỹ ngừng tay được. Và kính thưa quý vị, đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng lại trong cái phần Mỹ muốn hạ bệ Tổng thống Ngô Đình Diệm như thế nào, lại để hẹn gặp quý vị trong lần sau thì Hoàng Tính cũng vẫn lại tiếp tục gửi đến cho quý vị phần tiếp theo nữa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi cuốn hồi ký tùy viên của Đại tướng, tác giả là Đặng Kim Thu. Chúc quý vị một ngày an lành, hẹn gặp lần sau.